không gấp tâm thì có làm mới có ăn, không làm mới có ăn đâu nha. Còn á, gấp tâm thì tự nhiên hơn. Vậy đó. Rồi cái đây nữa nè, ngài dạy rằng nè, Phật hiệu như châu, tâm như sợi dây, thân thì cách ly, hiệp thì thành sâu. Tâm không rời Phật, miệng không rời niệm, như dây sở châu, liên tục không dứt. Thì Phật á, vậy đó, đây này nè, Phật hiệu như châu là sao? Nó tròn, nó sáng, phải không? A-di-đà Phật, câu nào, chữ nào, rõ ràng, trong sáng. Rõ ràng là niệm, rõ ràng thành tiếng, miệng niệm, tai nghe, là rõ ràng trong sáng. Rồi á, châu là sao? Miệng niệm tai nghe, và cái tâm mình cũng biết là mình đang nhớ Phật đó. Niệm Phật mà không biết mình đang niệm Phật là không, niệm Phật không có Phật. Mình niệm Phật bằng cái miệng mà mình cái tâm mình không biết mình đang niệm Phật thì mình niệm chuyện khác gì nữa đó. Phật hiệu như châu, nó tròn, nó sáng như hột châu vậy đó. Hột châu mani là hột kim cương, nói vậy. Niệm vậy đó, niệm câu nào rõ ràng câu nấy. Rồi á, tâm như sợi dây, A-di-đà Phật là một hộp. Rồi cái tâm mình biết là mình đang niệm A-di-đà Phật thì nó liền dính vô cái tâm gì? Sỏi vô hộp. Phật hiệu như châu, tâm như sợi dây, A-di-đà Phật. Mình biết là mình đang nhớ Phật là nó sỏi vô sợi dây A-di-đà Phật. Mà mình biết mình đang niệm Phật, nó sỏi vô sợi dây. Đó là nó phải sỏi vô hết, đừng có rời, đừng cho rớt xuống đất. Đó, Phật hiệu như châu, tâm như sợi dây, thân thì cách ly, hiệp thì thành sâu. Nếu mình niệm Phật mà tâm mình không biết là nó giống như mình niệm Phật mà không có sợi dây xỏ vậy đó, nó rớt đó. Còn mình niệm Phật mà cái tâm mình biết mình đang niệm Phật, cái lỗ tai mình nghe, cái tâm mình biết ba món phải ăn khớp, thì nó giống như cái câu niệm Phật của mình, nó xỏ vô sợi dây, thấy không? Hiệp thì thành sâu, tâm không rời Phật, phân thì cách ly, hiệp thì thành sâu, thấy không? Phân là sao? Mình niệm Phật mà mình không biết mình đang niệm Phật là nó phân nó rời rạc á, là nó cách ly ra hết rồi, nó không có thành sâu được. Phật hiệu như châu, tâm như sợi dây, phân thì cách ly, hiệp thì thành sâu. Cái đây nè, tâm không rời Phật, miệng không rời niệm, tâm không rời Phật là sao? Là cái tâm mình cũng như mình nhớ tới Phật, Đức Phật, và mình nhớ cảnh giới Phật kia, giống như mình nhớ đứa con mà nó đi học chiều nay 3 giờ mà sao không thấy nó về, phải không? 3 giờ 15 rồi không thấy nó về. Thế mình đi vô trong bếp mình cũng thấy nó chứ không thấy được cái nồi. Mình đi ra, mình quét nhà, mình cũng nhớ tới thằng con mà, phải không? Giờ đi vô toilet đi cầu cũng nhớ tới tại sao nó chưa về. Rồi đi tuốt rồi sao đổ rác cũng nhớ rồi tại sao lại ba rửa không thấy nó về. Không bao giờ rời ra được cái hình ảnh nó hết á. Nó vậy đó. Tâm không rời Phật nó cũng không vậy. Nó không có rời như bà mẹ không có rời đứa con. Muốn rời, muốn quên cũng đâu được. Phải không? Nó chưa đi học sao 3 giờ không thấy vậy. Nghe xe nó ồ e âm lăng á, đã là rung rỡ rồi. Cái tưởng tượng ra không biết con mình có sao không. Trên đường từ trường đi về nó qua hai cái rau bao, phải không? Trời, không biết có làm sao không nữa. Cứ lo hoài, lo quỉnh vậy, đâu có yên đâu. Nếu tới tối mà nó không về là phải biết rồi, phải không? Phải bám vô cái hình ảnh nó giống như mình. Tâm không rời Phật, miệng không rời niệm. Cái miệng mình lúc nào cũng niệm nhỏ thầy gì đó, A-di-đà Phật. Niệm làm sao cho cái lỗ tai mình phải nghe nha. Mà mình niệm nhỏ, mình niệm thầm thì cũng lỗ tai cũng nghe được. Quý vị thử niệm thầm cái lỗ tai nghe không? Nghe được á. Tôi làm thử rồi. Niệm thầm á, mình niệm không ra tiếng, để mình kia, mình dưỡng cái khí của mình. Già rồi 80 mấy tuổi rồi niệm ra tiếng nữa, đâu còn hơi để sống, phải không? niệm mà ra tiếng mỗi ngày bao nhiêu tiếng hồ hết chứ quách chết luôn. Đâu có được, phải niệm tầm. Nhưng mà niệm tầm lỗ tai cũng phải nghe. Mà ngộ lắm quý vị, hãy tâm biết đó là lỗ tai nghe. Cái tâm biết là quan trọng, là lỗ tai nó nghe, rồi tâm biết nó không nghe đâu. Như dây miệng không rời niệm, như dây sở châu liên tục không dứt. Không phải là lâu lâu á mình mới niệm một hơi tiếng hồ, mình nghỉ một ngày để mình đi chơi du lịch rồi tắm nước hồ, tắm nước suối, nước nóng gì tùm lum la đâu. Rồi về mới bắt đầu niệm nữa đâu. Nó tâm nó không rời Phật, như dây sỏ sâu mà tương tục không dứt kìa. Tịnh niệm tương kế đó, tịnh niệm tương kế đó. Phải vậy mới được thì mới thấy được Phật Di Đà như cái ông kia chứ. Ổng đau ung thư mà cái cuốn bao tử mà, phải không? Ung thư là phải chết thôi. Năm ngoái đi chứ đâu, tháng 2 năm ngoái chứ đâu. Ung thư là phải chết à. Ổng biết trước sau cũng chết, cho nên ổng nhất định phải niệm về Di Đà, cõi Di Đà, phải không? Bởi vì cái bệnh nó cũng hay lắm nha quý vị. Có cái bệnh đó là giảng sanh à, không biết chơi đâu. Đa số về mấy người giảng sanh đó là mấy người bệnh không á. Nhưng mà mình không thích vậy. Mình thích là mình không có bệnh gì hết mà giảng sanh mới ngon hơn chứ, phải không quý vị? Nói chứ bệnh là do cái nghiệp đời trước sát sanh. À, ai bệnh nó không phải là dở đâu. Ta bệnh thì giống chừng giảng sanh nè, phải không? Bây giờ người nói tiếp nè. Chưa được nhất tâm trước cầu chuyên niệm, chưa được không loạn trước học thành phiến. Nếu á, ông nói nha, ngài nói nha, nếu á, quý vị chưa được nhất tâm. Nhất tâm là sao? Là không có bị xen tạp á. Mình niệm Phật, mình chỉ nhớ Phật thôi, không có nhớ chuyện nào khác hết á. Nhưng mà cái chuyện đó có đó. Bây giờ thấy không? Nếu mình không có nhất tâm suốt cả một ngày thì mình nó trước cầu chuyên niệm. Đó là khi mình thấy mình chưa nhất tâm, mình biết, mình biết mà, phải không? Mình niệm Phật mình không có nhất tâm cho nó tạp niệm hoài, mình biết chứ. Thì mình phải làm sao cho nó tương tục. Hãy cái duyên á, những cái gì mình nhớ tới thì mình phải liền buông. Mà hãy nó nhớ tới mình đừng có bám vô suy nghĩ tiếp á. Mình đương niệm Phật về tự nhiên mình nhớ hôm qua ai chửi mình, cái mình liền bỏ Phật. Rồi bắt đầu mình bám vô mình suy nghĩ, tôi á hồi giờ tôi cho nó tiền á nha, tôi giúp nó, tôi bảo lãnh nó Việt Nam qua, hay là tôi cứu vợ hồi nó, là tự nhiên nó tới nó chửi tôi. Mày á đâu nên chửi tao vậy, mày hỗn láo này nọ. Mình bám vô để mình suy luận là không được. Mình á khi nó tới là mình phải bỏ nó qua bên. À mày tới hả, thôi kệ mày tới thì tụi mày ngồi đi chơi đi, để tao nhớ Di Đà. Rồi lát á, nó thấy nó coi không có duyên, nó tối rồi mình đâu có bám vô nói chuyện nó đâu, nên nó liền tan đi. Thì á, thằng khác tới, thằng khác là chuyện bên Việt Nam, gửi thơ qua xin tiền, thấy không? Nhà sập mà là xe hư nghĩa bên đó, bệnh ung thư nghĩa bên đó, bây giờ phải là xin cho 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu, nếu không thì con sẽ bị ở tù. Nói vậy đó, bắt đầu nó nhớ tới chuyện kia. Thì mình sao? Trời ơi, tao phải lo gì lạc chứ, ở đây thiếu nợ thôi, đâu phải ở đây nhà băng đâu mà gỡ thơ qua hoài, phải không? Cái mình không, cài không sao, lát nữa tính đi. Cái mình bỏ qua một bên, đừng có bám vô, không có bám vô cái chuyện gì đó. Mình cứ ngồi trên hoa sen của Phật, rồi bắt đầu mình từ từ niệm thôi. Mà nếu mình sơ hở mình nhảy qua cái chuyện kia là mình chạy về tới Việt Nam, phải không? Là bắt đầu mình thiếu nợ tùm lum ta la, cho hết người này tới người khác. Ờ đủ thứ hết trơn, khổ lắm. Giống như mình thiếu nợ nhiều đời, bây giờ phải gửi gì bởi. Mà không cho cũng khổ lắm, bệnh là khổ quá trời, phải không? Khổ lắm. Mà cho thì cũng khổ. Qua đây ngồi đứng không yên. Thì á, nó cứ hiện ra thì hiện ra. Mình niệm thì niệm, không có bực bội gì hết á. Dĩ nhiên cỏ hồi xưa giờ đã nhiều mà, làm sao bực bội. Nó hiện là cứ hiện, mình niệm mà cứ niệm mà, không có quan trọng, không có bực bội. Vậy chưa được không loạn trước học thành phiến. Nếu mà mình loạn tưởng á hoài mà không biết làm sao cho nó yên được, mình cũng biết phải không? Thì bây giờ làm sao? Trời ơi, niệm hoài mà nó cứ hết chuyện này tới chuyện kia hết, tao đâu có muốn nghĩ tới tụi bay. Tự nhiên mà sao tự nó tao cầm sao chuỗi lên là mày tới à? Còn phải tao bỏ sao chuỗi xuống là mày không? Tao đương nói chuyện với bà này bà kia ngon lành thì mày không có, mà tao cầm sao chuỗi là mày tới à? Hết chuyện này tới chuyện khác à? Sao không biết làm sao nữa, khổ quá. Hôm nay tôi bảy mấy mà vậy hoài, chắc bây giờ tôi thành Phật. Làm sao tôi bằng cái ông kia? Đó, cái nghĩ gì bà bực. Nhưng mà kệ, bây giờ được, mày cứ tới hoài thì đâu có được. Bây giờ tao cho tao niệm thành phiến cái đã rồi mày tới đi. Cái A Di Đà Phật 1, A Di Đà Phật 2, A Di Đà Phật 3, A Di Đà Phật 4, A Di Đà Phật 5, A Di Đà Phật 6 ha. Tới 10. Để mình đủ điều kiện á, chứ lỡ mai vô thường tới mình đâu đủ điều kiện về được là Phật Di Đà không phú quang. Bây giờ mình thành phiến 10 đi. 10 cũng chắc ăn nhỉ. Phải không? Đừng có 9.9 nha, 9.9 mà không được. Phải 10 quá là 10 rưỡi á. Đừng có dư chứ đừng có 9.9 là không, Di Đà cũng đâu có chịu. Đôi khi mình tưởng 10, nhưng mà sự thật đó mình không có đủ tiêu chuẩn. Mình tưởng đó mình thanh tịnh đủ 10, sự thật đó mình chưa đủ tiêu chuẩn, mình còn sang tạp cái gì mà mình không biết. Cho nên mình dư ra tốt, phải không? Ráng dư được, để cho nó thành phiến đi. Thiệt là chuyên cần, không hiểu, hiệu quả tự thấy, không phải hỏi ai. Mình chuyên cần niệm Phật đi, mình tự thấy cái tâm mình thanh tịnh là mình tự biết rồi, không cần để hỏi thầy bà nữa đó. Sự thiệt mà nói vậy, không cần hỏi ai hết đó. Cho nên cái đây là cái cốt tỷ cái sự tu đó, cốt tỷ cái sự tu đó, niệm Phật đó. Nhiều người người ta hạ thủ niệm Phật rồi á, người ta nhất tâm niệm Phật là thành công rồi. Cái chân tâm của mình là cái Phật tánh thanh tịnh mình đó, khi nó không có một cái bóng dáng nào hết, nó là A Di Đà đó quý vị. Nó là A Di Đà, nó không muốn dáng gì hết, nó liền sáng vậy đó. Mà nó thấy cái sáng này năng khớp với sáng Phật Di Đà, là nó kêu là năng lễ sở lễ tánh thanh tịnh, cảm ứng đạo giao năng tư nghị, nó cảm ứng rất mà không có thể hiểu làm sao được hết. Tự nhiên nó cảm ứng về phóng quang Di Đà, phóng tới đây và nó sáng luôn. Bởi mình niệm Phật Di Đà một thời gian, tự nhiên á mình cái đầu mình nó sáng lên. Khi mình ngồi trong phòng mình niệm Phật á, nó sáng phòng mình đó. Tại mình sáng mình đâu có thấy, nhưng người khác họ thấy, họ thấy cái phòng mình sáng. Nhưng mà hồi mình hết niệm Phật là nó tối lại. Nó hay vậy. Tại vì cái Phật tánh thanh tịnh mình nó tốt là hỏi thân mình để nó sáng lên mà. Lúc đó mình khi ngồi thiền nè, ngồi lát rồi mình không thấy cái mình không thấy thân mình. Ngồi lát mình thấy tay chân mình mẩy mình có luôn á. Nó đâu có. Cho nên cái em kia nó sẽ kêu là con ngồi thiền ra con ngồi, con hít vô thở ra điểm 1, vô ra điểm 2. Con đi một hồi cái con ngồi thiền con biết con đang ngồi đây, con biết con đây. Cái tự nhiên con biết đang ở đây hoài hồi, cái tự nhiên sao con không thấy có con, tay chân mình mấy con đâu mất tiêu rồi, cô nó nói vậy. Con vậy là lúc đó con đâu, nó hỏi cô anh chủ huệ á, cái cô mới nói nè, tại nó không thấy cái tánh giác nó đâu có ở đó rồi, không thấy, thấy không? Cái nó nói nha, em ngồi thiền đâu, nó nói con ngồi thiền ở chỗ trước nhà nó đó, mát á, trời mát mẻ ngồi thiền. Con nói vậy con ngồi thiền vậy mà con ngồi thiền đó con thấy gió mát không? Nó có chứ gì cô, con ngồi thiền vậy chứ mà gió mát qua thổi mát con nghe mát à. Nói vậy chứ em thấy có em vậy chứ ai nghe mát. Nó giật mình chứ lại. Nó con thấy có con nhưng mà không biết mát chưa. Nói thì em nói chứ ai nữa. Em không thấy được cái vọng tưởng điên đảo, em không thấy được cái tâm, cái vọng tâm á. Cái giọng tâm nó lắng hết rồi, người ta thấy cái tâm này là giả nè. Khi mình thấy cái đó là nó có nặng nề lắm. Khi mình thấy nó là cái thân kia là cái thân kim cương nè, cái pháp thân của mình á, mình đâu có thấy được. Nhưng mà nó có biết, phải không? Nó biết mát, nó biết nóng, nó biết mệt, nó biết đói, nó biết hết á. Cái thân này đói nó biết á. Cái Phật tánh của mình á, là cái đó là cái mình sống hoài không chết. Ở đây đoạn bài thứ hai nè: có đại phước, có đại phước đức mới niệm Phật, phát bồ đề tâm tu thập thiện. Phật nói vô thượng thâm diệu thiền, người thường xem như pháp nông cạn. Quay nghi trang nghiêm nghiệp thanh tịnh, kiên quyết giữ giới đừng để phạm. Phá bỏ cửa nhân ngã thị phi, buông bỏ bình sanh điều hiểu biết. Nói quyền nói diệu không liên can, ba chữ chân truyền thật thà niệm. Đó là cây đèn trong đêm tối, thuyền trong biển hổ, kiếm chém ma, nhổ gốc sanh tử trong nhiều kiếp. Liều thân này làm kẻ ngu ngốc, năm tâm tám giáo một câu tóm. Đừng ở ngoài miệng tìm phương tiện, chậm quá nhanh quá đều là bệnh. Càng mong nhất tâm, tâm càng loạn. Trí cứng như sắt, dạ như tơ, không dán không tạp tự thành phiến. Nhân tâm quả Phật cùng cảm ứng, thân thể cảnh giới dần chuyển biến. Phiền não chưa dứt niệm không nhất, tập khí không trừ Phật không hiện. Lúc ngàn vạn câu như một câu, đâu lo không thấy mặt Di Đà. Chuyện này không dễ cũng không khó, tam muội đều nhờ tính nguyện hạnh. Ở đây là một bài nữa, ngài cũng vậy đó. Tại vì cái kinh A Di Đà giải cõi cực lạc này kêu là năng tính chi pháp. Cái pháp niệm Phật này á, dễ, người ta nói là cái pháp dễ lắm, nhưng mà sự thật nó khó. Nó khó tin lắm, tại vì á, niệm Phật rồi được dứt tâm bất loạn, rồi được tự nhiên á, đối nghiệp giảng sanh về cõi kia. Phải không? Rồi cảnh giới gì là mình không thấy nữa, Đức Phật Thích Ca giới thiệu thôi. Cái chuyện khó tin quá à. Nhưng mà bạn á, là người tin được. Tất nhiên đó, ở đây ngài nói nè, nếu bạn tin được á, là bạn là người có nhiều phước đức đó. Cái chuyện khó tin mà tin, rồi phát tâm niệm Phật, rồi cầu sinh nước kia. Mà cái chuyện quyền diệu như vậy nè, thấy không, ta niệm Phật không, rất là quyền diệu. Mà mình tin được là mình có người, là người đại phước đức lắm á. Mình có nhân duyên, hay là thiện căn nè, phước đức nè, nhân duyên, ba cái đó mình có, là mình không phải là người thường đâu. Nhiều đời nhiều kiếp mình gây nhân lành rồi đó. Rồi mình á, mình về cõi kia mình thành một đức Bồ Tát, cái là thượng thiện nhân, câu hỏi nhất xứ đó. Khi mà về cực lạc rồi là toàn là Bồ Tát bậc thượng đâu mà, còn đây Bồ Tát bậc hạ. Thì mình cho chó ăn mèo ăn, cứu trợ nạn lụt, giúp người nghèo khổ là Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát tiểu. Còn bên kia là thượng thiện nhân, là Bồ Tát bậc thượng. Thì bây giờ mình muốn sanh về cõi kia á, thì mà phát tâm niệm Phật, nhớ Phật, cầu sanh về cõi kia, là mình có thiện căn phước đức nhân duyên rồi, mình có rồi. Bây giờ mình muốn làm Bồ Tát cõi kia, thì bây giờ mình phải làm Bồ Tát cõi này, để mình gây cái nhân. Muốn làm Bồ Tát cõi này gọi là thượng thiện nhân á, thì mình phải phát đồ Bồ Đề Tâm, tu tập thiện nghiệp. Thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba, tu mười điều đó. Thân không sát sanh nè, không gì trộm cắp nè, không tà dâm, phải không, sát đạo dâm đó. Rồi ngữ miệng có bốn nè, không giọng ngôn, không ý ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu. Giọng ngôn là nói láo nè, ý ngữ là nói thiêu dệt, nói thêm bớt nè, lưỡng thiệt là nói đâm thọc hai đầu cho anh ta đau khổ nè. Rồi ác khẩu rồi rủa người ta, rủa chửi người ta, là bảy, phải không? Rồi ý có ba là không tham, không giận, không si mê, không sam, không sân, không si. Là ba cái kia khó tu lắm. Ba cái kia là tam giới mà. Nếu mình tu ba cái kia thì tự nhiên bảy cái này nó tu theo. Cho nên nó quan trọng nhất là tu ba cái kia: thân, miệng, ý. Ý là tham, sân, si, phải không? Tham, sân, si. Mình tu thân, tu miệng, tu ý, này nó gồm có 10 điều. Phật nói vô thượng thâm diệu thiền, người thường xem như pháp nông cạn. Cái niệm Phật này nè, mình niệm Phật đó, cái pháp môn niệm Phật nó là thiền đó gì, nó giống như thiền ấy. Khi mà niệm Phật tương tục tịnh niệm tương kế rồi, rồi cái miệng mà niệm Phật, cái tâm mình biết mình đang niệm Phật là tánh giác hiện ra cho ai nữa. Cái đó là Phật tánh, là cái tánh giác của mình nó hiện ra, mình mới biết là mình đang niệm Phật. Thấy không? Khi mà mình niệm Phật, mình nhớ Phật thôi, mình tương tục tương kế, miệng niệm Phật là cái câu Phật như hạt châu, tâm biết mình đang niệm Phật là như sợi dây xỏ vô từng cái từng cái, từng hạt từng hạt từng hạt, tương tục tịnh niệm tương kế, thì mình đâu có còn cái bóng dáng nào nó hiện ra trong lòng mình đâu, mình đâu có phân tích gì đâu. Khi ở trong lòng không có bóng dáng á, là đó là tự tánh thanh tịnh, nó là thiền á. Cái gì đó, thiền với niệm Phật là một á, nhưng mà chia ra cho nó dễ. Không phải là dễ đâu, tu thiền khó hơn, tu thiền rất là khó hơn. Tu thiền nó có nhiều cái, yêu nhiều cái điều kiện lắm, nhiều cái điều kiện, nó 16 cái duyên đó, nó mới tu được. Tại tu thiền phải không nhớ chuyện gì hết mới được,
tự lực,
phải tự lực. Còn tu tịnh độ này nó dễ, mà dễ tu cái pháp môn cũng là đi đến là cõi Phật hết, mà nó dễ tu lắm cái gì, nó dễ tu, phải không? Nhờ tha lực của Phật không quan tới, được tới nghiệp vãng sanh. Nó có bốn cõi luôn, nó bốn cõi tịnh độ luôn. Bởi vì em nhớ cái bốn cõi là gì, rồi quý vị lấy cùng băng của giảng á, sự tích của Phật Di Đà và bốn cõi tịnh độ, quý vị phải nằm lòng, phải nằm lòng cái đó để mới phát nguyện cõi kia. Nếu mà toàn ten á, mà còn cái nghiệp diện chút á, thì cũng về được cõi phàm thánh đồng cư, phải không? Không có thuộc về thường tịch quang tịnh độ thì cũng phàm thánh đồng cư, phải không? Phương tiện hữu dư độ gồm cho những gì Bồ Tát, là nó có bốn kiểu, bốn cái cõi Phật á. Cho nên mình phải phát tâm quay nghi trang nghiêm nghiệp thanh tịnh, kiên quyết giữ giới đừng để phạm đó. Người tu niệm Phật là một cái người vị Bồ Tát mà, khi mình niệm Phật rồi á, điềm đạm an nhàn, phải không? An nhàn điềm đạm thì mình đâu có lật đật gì đâu, niệm cũng lật đật, còn đi đứng nằm ngồi, mình đi mình biết mình đang đi, mình ngồi mình biết mình ngồi, mình tỉnh táo lắm. Thì quay nghi tới hạnh á, mình đâu có gì đâu mà lập chập đâu. Cái người niệm Phật á, mình nhìn vô mình biết liền à, cái người có niệm Phật hay là người không niệm Phật. Người không niệm Phật dễ biết lắm, cái diện lăng xăng vô mới bước vào chùa, nó hỏi ủa sư cô nấu canh hả sư cô, thì nó thấy mình đang nấu canh đó, thì nó biết mình nấu canh thì được rồi, cũng hỏi gì biết nữa. Rồi cái quay qua nói ủa sư cô sắc cái này hả sư cô, trời cái con thiệt là thầm nói người này ngộ quá như giờ. Cô trả lời mà cô không vui, có đó thì biết rồi, hỏi anh chi, không cũng hỏi à. Trời ơi trời, nấu cái này kiểu này ngon quá chứ có em, nó nghe mùi ngon á, ở ngoài cửa lận bay mùi ra tuốt ngoài đường lận, giờ cũng nói cầu cũng dư hết trơn à, vậy mà cũng nói à, mà nó vừa nín á là nó liền nói câu khác, ấy hết câu này là liền bắt câu kia, chứ không bao giờ nín tin á, vô à vô hồi à. Mấy cái người mà không có biết tu họ vô quậy mình nó vô hồi á, miệng một tay một miệng à, sát kìa nè, cái dao á sát bầm lia lìa hết á. Ủa à, cô làm sắc gì á? Chị đi nè, cô coi theo cô cũng làm nè. Nó đâu có phải đâu chị, làm gì vậy đó. Ôi trời ơi, con hồi đó con làm nhà hàng á, chị làm nhà hàng thì làm, nhưng mà chị chưa làm chùa, muốn á cũng phải hỏi á. Cô lấy lại liền không cho tay nguyện mượn tay, nó vô nó quậy mình nó mệt lắm, nhưng mà nó mình không cho làm cái chó yên bao lát, từ từ mình làm mình sát mình biết đang sát, thấy không? Mình sát mình nên đang sát, thì mình mỗi cái sát mình ai với đà, người ta ăn cái đồ chay của mình ta cũng có bước nữa, mình niệm Phật cái cổng hết trơn nè. Còn mấy người đó ta về ta ăn chắc ta khùng luôn á, nó đem cái tâm điên đảo vô trong nó sát á, nó bực lắm. Cho nên đó, mấy người cũng tu mình thấy mình biết mà cũng rất là tốt.